năm hội khánh, tức hội tường đại khánh thứ tư 1113, ngày mùng 1 tháng 6, bà có bệnh mới nói kệ dạy chúng. Đây là bài kệ: sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trối thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Nguyên văn là: sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải phược thêm triền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Tức là sanh, bà nói rằng sanh già bệnh chết đó, xưa nay là lẽ thường. Tức là chuyện sanh tử đó là cái chuyện lẽ thường xưa nay, không có gì phải bận tâm, không có gì quan trọng. Còn mình á, bởi vì mình không có hiểu được vậy cho nên rồi hãy sanh thì vui mà tử thì buồn. Tử thì buồn hoặc tử thì lo thì sợ. Còn đây với bà thì bà thấy rõ sanh tử đó là xưa nay lẽ thường thôi, không gì quan trọng hết. Tức là ai sinh ra thì rồi cũng chết. Phải không? Đó là lẽ thường của xưa nay đó, thì có gì mà phải lo. Bây giờ muốn nghĩa là sợ cũng không tránh khỏi. Phải không? Cái gì sợ chết rồi có khỏi chết không? Đó, sợ cũng không khỏi thì sợ cái gì đó. Cho nên đó là lẽ thường thôi. Mà nếu thấy là lẽ thường, phải không, thì nghĩa là sinh tử là chuyện là không có gì phải đáng bận tâm, không? Mà với cái người mà khéo thấy nữa thì thật ra thì sanh tử có chết mà cũng không có thật chết, không? Bởi vì nếu mà có thật chết á, không? Thì mình bây giờ không còn ngồi đây đâu. Tức là nếu chết mà là thật chết thì bây giờ mình không còn có ngồi đây. Quý vị biết sao không? Tại vì từ lúc mà mình đi vào cái cuộc luân hồi sanh tử này á, thì mình đã chịu sanh tử không biết bao nhiêu lần rồi, không? Mà nếu mà mỗi lần mà chết mà thật chết á thì chết mất tiêu rồi, bây giờ đâu còn tới bây giờ ngồi đây. Phải không? Mà bây giờ còn ngồi đây tức như chết đâu có thật chết. Phải không? Đó, chết tức là giống như là cởi cái áo thôi rồi mặc áo khác vào. Phải không? Cởi cái áo cũ rồi mặc áo mới vậy thôi. Nhưng mà nếu mình khéo á thì mặc được áo mới tốt, còn không khéo thì mặc áo xấu. Phải không? Tức là mặc áo mới mà nhầm là có lông có sừng thì mệt. Phải không? Thì vậy là tùy theo mình khéo sống thì gọi là mặc được cái áo mới nó tốt hơn, còn không khéo thì mặc áo mới nó xấu hơn, vậy thôi. Phải không? Chứ còn nếu mà quả thật mà chết thật á thì bây giờ không còn ngồi đây. Cho nên thấy vậy á thì không có phải buồn. Rồi đây muốn cầu thoát ra thì mở trối thêm ràng. Tức là muốn cầu mà thoát khỏi cái gọi là cái sinh tử này á thì gọi là ngài gọi bà gọi là mở trối thì lại thêm ràng. Như vậy tức là sao? Thường thường mình tu là muốn tu là giải thoát sinh tử. Phải không? Tu là giải thoát sinh tử, mà bây giờ ở đây bà nói là nếu mà muốn cầu thoát ra thì giống như là mình mở trối lại mà thêm ràng buộc trở lại. Đó là một ý nghĩa. Bởi vì mình cầu thoát ra, thấy không? Nhưng mà nếu cầu thoát ra tức là mình thấy sanh tử là thật, không? Sanh tử là thật cho nên mới cố lìa bỏ nó để mà thoát ra, không? Nhưng mà bây giờ thoát ra thì để đi đâu đây? Thoát ra cái sanh tử này để đi đâu? Đi đâu? Nếu mà bỏ cái sanh tử này mà để đi chỗ khác, không? Thì có chỗ đi thì sao? Bỏ ở đây đi chỗ khác thì tức là cũng sanh trở lại, phải không? Tức là không sanh đây sanh chỗ khác thì cũng lẩn quẩn ở trong sanh tử. Cho nên đây bà nói rằng mở trối lại thêm ràng. Còn người khéo thì ngay trong sanh tử này mà ngộ được vô sanh, thì không phải đi đâu hết mà chính ngay đây ra là đã chứng vô sanh rồi. Cho nên các vị A La Hán ngày xưa đó thì các ngài chứng A La Hán nhập gọi là chứng được Niết Bàn, mà chứng được Niết Bàn là ngay lúc các ngài còn mang cái thân này chứ đâu phải là bỏ thân này mới chứng Niết Bàn. Ngay còn thân này gọi là chứng hữu dư Niết Bàn, đó, mà niết bàn tức là vô sanh, như là tức ngay còn cái thân này đã chứng vô sanh rồi, chứ không phải bỏ thân này mới chứng vô sanh. Vậy thì tất nhiên là chứng vô sanh là ngay trong sanh tử mà chứng, chứ không phải là bỏ cái sanh tử này để đến một chỗ khác. À, còn mình là muốn cầu bỏ cái này để mà đến chỗ khác thì cũng là bỏ đây đến kia, thì cũng là lẩn quẩn trong sanh tử. À, cho nên đó thì cũng gọi là mở trói rồi thêm ràng thôi. Bởi vậy mà cái câu chuyện mà ngài phá tao đọa đó, là câu chuyện đó nói lên cái lý vô sanh này rất là rõ ràng đó. À, tức là ngài gọi là ngài cùng đệ tử mà đi vào cái miếu của ông thần, gọi ông thần táo đó, ông thần táo, rồi ngài vào trong miếu rồi ngài mới tới chỗ mà thờ ông thần táo đó, ngài mới gõ gõ ba cái, ngài nói đây là ngói là gạch hợp thành, thì linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi nghĩa là chuột nhiều sinh mạng đó, rồi ngài gõ thêm ba cái nữa thì cái ông chỗ ông táo đó nó đổ, nó ngã. Thì sau đó thì ngài mới dẫn cái số đệ tử đi ra, đi một đoạn thì có vị mặc áo mão màu xanh giống như dị quan đến mới lễ, lễ trước thì ngài mới hỏi là ai, thì ông đó mới thưa là con là thần táo ở trong cái miếu vừa rồi được hòa thượng khai thị cho cái pháp vô sanh, cho nên rồi bây giờ con đã thoát khỏi kiếp táo được sanh về cõi trời, giờ đến đây mà đảnh lễ tạ hòa thượng. Thì ngài nói là vô sanh đó là cái tánh sẵn có của ông, chẳng phải do ta. Thì sau đó thì cái vị đó liền biến mất. Thì vậy thì quý vị thấy vậy thì ngài khai thị cái pháp vô sanh ở chỗ nào mà ông thần táo ông nhận được? Ngài chỉ gõ gõ chỗ đó thôi, gõ gõ chỗ thờ ông táo mấy cái, ngài bảo đây là ngói là gạch hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ đâu đến mà ngươi đòi chuột nhiều sinh mạng hay thôi, chứ ngài có giảng pháp vô sanh gì đâu. Nhưng mà chính đó là giảng pháp vô sanh đó. Bởi vì ông thần táo ông không có chỗ tựa, cho nên ông mới nhận mấy cái hòn gạch, mấy cái cục đá đó mà chất lại thành ông táo đó, nhận cái đó làm cái chỗ nương của mình, giống như lấy đó làm thân của mình ha. Cho nên rồi không có đi đâu được hết, không bám chặt vào đó thôi, rồi cái thì phải bắt người này bắt người kia cúng kiến cho mình, không mà càng cúng kiến giết người này người kia càng cúng thì lại càng tạo thêm nghiệp nữa, cho nên là không có đi đâu được hết. Là bây giờ được ngài khai thị cho, ngài bảo đây là ngói là gạch, nó là cái vật vô tri, không ngói gạch là cái vật vô tri, còn ông á là thần, mà thần tức là linh, không là linh thiêng là sáng suốt, không thì đâu phải mấy cục gạch mấy cục đá vô tri đó. Cho nên rồi ngay đó là ông tỉnh ngộ liền, ông mới buông mấy gạch đó thì đường giải thoát.